18i.net giới thiệu câu chuyện Bà Dì Ghẻ Hứng Lồn phần 1. Ông Thời lái chiếc ô tô đen láng bóng, đời mới dề tới đậu ngay trước cửa chợ. Một vài cặp mắt liếc nhìn chiếc xe sang trọng không giấu nổi vẻ thèm thuồng. Từ trong chợ, Hòa đẩy chiếc xe chất nay thực phẩm cao có ngọn đi ra, như tất cả những người đàn bà tự biết rằng mình đẹp. Hòa làm bộ đứng lại vuốt vạt áo cho thẳng thớm trước khi gắn nạp kiếng mắt đắt tiền lên khuôn mặt trái xoan lúc nào cũng đỏ hồng như tượng trưng cho sức mạnh sung mãn của người đàn bà mới ngoài 30 tuổi mà lại sống trong một hoàn cảnh thừa mứa về vật chất, không dám để vợ chờ lâu. Ông Thời lật đật xuống xe, mở trăng sau, loay hoay sắp xếp đồ đạc vào xe, vừa hỏi một câu lấy lòng vợ. Mệt dữ hả em? Hòa chỉ trả lời cho xong chuyện, trong khi trên mặt không đấu được vẻ khó chịu, nhìn thấy là đủ biết rồi, còn hỏi gì nữa, rồi làm như ra vẻ mít nhọc thật. Hòa mở cửa xe, bước lên ngồi, để mặc cho ông chồng ra hì hục với mớ đồ đạc hỗn độn phía sau xe. Mấy lúc gần đây, Hòa thường có những lối ăn nói cộc lốc như vậy với chồng, lắm khi nằm đêm suy nghĩ. Hòa thấy như vậy là không đúng, nhưng chính Hòa cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thái độ cùng lời nói khiếm nhã như vậy đối với một người đàn ông hiền lành chất phác, lại là chủ nhân của một cơ sở làm ăn tương đối vững vàng, và nhất là ông Thời đã đem Hòa về cưu mang từ những ngày nàng mới đặt chân lên xứ Mỹ này. Nhớ lại 10 năm về trước, thời gian đầu mới được nhận vào định cư tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Hòa xin được một chân rửa chén cho một nhà hàng tàu với mức lương tối thiểu. Mỗi ngày nàng phải quần quật từ 10 giờ sáng đến gần 12 giờ khuya chỉ để nhận về 30 đồng tiền mặt. Làm chưa được một tháng, hai cánh tay trắng trẻo mịn mà ngày nào nay đã bị nước xà bông dơ bẩn ăn lợ loét. Buổi tối về đến nhà, sau khi tắm rửa leo lên giường, hai cánh tay ngứa ngáy đến mức độ không sao chợp mắt được. Hòa tủi thân, nhưng không làm thì lấy gì để sống. Mỗi ngày, nhất là vào mùa đông, Hòa vẫn phải đội tuyết ra trạm xe bus để đến chỗ làm, chui vào nhà bếp nhớp nhúa làm việc như một món nợ truyền kiếp phải trả. Thời may, một người bạn gái cũng trạc tuổi gọi Hòa qua Cali, Sa Úc khi hỏi sơ một vài điều kiện sống. Hòa quyết định bỏ job, mua vé máy bay qua miền đất hứa của lòng mình. Sau mấy ngày nghỉ ngơi rong chơi cho biết Cali, Hòa được bạn giới thiệu vào làm trong một shop may với mức lương cũng chẳng khá gì hơn nghề rửa chén bao nhiêu. Nhưng cũng chính tại đây, Hòa được một vị tiên gõ cây đũa thần lên đầu để biến thành một bà chủ trẻ đẹp uy quyền. Vị tiên đó chính là ông Thời, chủ shop may. Chỉ tiếc là cây đũa của ông đã yếu. Lúc đó, công việc làm ăn đang trôi chảy thì đùng một cái, vợ ông chết trong một tai nạn xe cộ, để lại cho ông hai đứa con gái chưa đầy 10 tuổi. Ông Thời quýnh quáng lên, sau khi chôn cất vợ xong xuôi, ông Thời hưởng được một số tiền bồi thường khá lớn của phía bên kia cùng tiền life insurance mà hai vợ chồng đã mua khá lâu. Ông Thời phần thì nhớ vợ, phần thông con. Đã vậy, công việc ở xô không có người quản lý, một mình ông lo không xuể. Chỉ mới 6 tháng kể từ ngày vợ mất, ông Thời hốc hác, người gai tọp hẳn lại. Ông già đi gần 10 tuổi. Vào giữa lúc đó thì ông gặp Hòa, người thợ may trẻ đẹp, khỏe mạnh và vẫn còn độc thân. Thế là chỉ sau hơn một tháng đến Cali, một tiệc cưới nhỏ tổ chức trong vọt, thân mật, Hòa đã nghiễm nhiên trở thành bà Thời, chủ nhân một công ty may mặc tại Little Sài Gòn, thủ phủ của người Việt hải ngoại. Tiếng nói của ông Thời vẳng vẳng bên tai làm Hòa phải tạm ngưng cuộn phim quá khứ đang hiện rõ trong đầu. Em cần ghé shopping mua thêm cái gì nữa không? Tiện đây anh đưa em đi luôn. Như để chuộc lại những lời nói cáu kỉnh lú nãy, Hòa dịu ngọt trả lời, em cũng chẳng có gì cần phải mua, nhưng anh chạy lại đó đi, em phải mua thêm cho anh vài cái áo sơ mi mới, đừng lo cho anh. anh mặc thế nào cũng được mà, anh nói vậy nghe sao được, dù sao cũng ông chủ, ăn mặc luộm thuộm để nhân viên họ cười cho, ông thời cười giả lả, nói để khỏa lấp cái quê mùa của mình. Anh quần cuột suốt ngày trong xưởng, có đi đâu đâu mà phải ăn mặc cho sang, Hòa lại trở nên cao có tự lúc nào nàng cũng chẳng hay, nàng nói luôn một hơi, anh không nghĩ đến anh, cũng được đi, nhưng ít ra anh cũng phải nghĩ đến em chớ, thì anh có cấm em mua sắm gì đâu, anh chậm tiêu quá đi, nếu như em ăn mặc cho sang, lại để anh luộm thuộm không giống ai. Thì thiên hạ còn coi em ra gì nữa, ông thời chợt hiểu, ông tự trách mình vô ý thật, ông thì đã 55 tuổi rồi, trong kho Hòa mới 30, nàng vẫn còn thích ăn mặc trải chuốt, chẳng thế mà năm ngoái Hòa đã ép ông phải đi mua chiếc ô tô mới, nói là để hai vợ chồng đi giao dịch làm ăn cho ra vẻ, dù rằng chiếc xe cũ của ông vẫn còn tốt, ông đành chiều vợ. Cho chiếc xe cũ cho hai chị em Ngọc, Ngà, hai đứa con riêng của ông, để mua chiếc xe mới cho vừa lòng người vợ trẻ. Chiếc xe ô tô đen bóng của hai người vòng vòng một hồi, vẫn chưa tìm được chỗ đậu. Ông thời tỏ một cử chỉ lịch sự mà ông mới học được sau này, ông đậu xe ngay trước cửa cho Hòa xuống, trước khi đạp ga cho chiếc xe đi tới, ông nói vói qua cửa xe, em vô đó trước cho mát. Anh đậu xe xong vô sau, Hòa không thèm trả lời, mà thật tâm Hòa cũng chẳng thích đi bên cạnh ông chồng già nên nàng đi thẳng một mạch vô cửa shopping, đến trước gian hàng bán quần áo. Đang loay hoay lựa chọn, bỗng Hòa cảm thấy nhột nhạt phía sau lông, linh tính cho Hòa biết có người đang nhìn mình, Hòa cầm chiếc áo sơ mi làm bộ giơ cao lên xem. Rồi xoay người về phía sau như để nhờ ánh sáng bên ngoài để xem cho rõ, thì vừa bắt gặp một ánh mắt đang nhìn lén nàng một cách thèm thuồng, vừa nhìn thấy Hòa, gã đàn ông kinh ngạc thốt lên, ủa, tưởng ai hóa ra chị, Hòa cũng buồn cười trong bụng, tưởng ai hóa ra là Luân, người em họ của ông thời mà những ngày đầu mới đặt chân vào làm trong xưởng may Luân đã săn đón nàng hết cỡ. Thật ra Luân chẳng có họ hàng gì với ông thời hết, mà Luân lại là bạn học của bà thời từ ngày còn ở Việt Nam, sang đến Mỹ gặp lại nhau, tình bạn càng thêm thắm thiết. Vì lý do đó mà ông thời coi Luân như một người em, ngoài việc làm ở sở, Luân vẫn đến shop phụ ông thời về vấn đề sổ sách kế toán, thế rồi bà thời chết đi. Tình anh em cũng không còn thắm thiết như xưa nữa, mỗi ngày Luân vẫn ghé qua một, hai tiếng đồng hồ, coi như làm part time cho ông thời vậy thôi. Lúc Hòa mới vào làm, Luân cũng có ý ngấp nghé. Nhưng rồi ông thời lại phỏng tay trên, chàng cũng chẳng buồn gì chuyện đó, nhưng trong bụng cũng hơi tiếc, dù sao, giữa nơi xứ lạ quê người này mà tối tối lại có Hòa cũng đỡ vất vả. Như đọc được ý nghĩ của Luân, Hòa ở tưởng cô nào hả, vâng, thấy người đẹp mà mình hổng nhìn là mang tội chết phải hôn Hòa, đoán là ông thời vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ đậu xe chưa xong. Hòa bạo dạn hơn, thấy người đẹp mà chỉ muốn nhìn thôi sao, hỏng muốn cái gì nữa hết phải hôn, thề đi, Luân thèm Hòa lâu rồi, nhưng lại không muốn phá hạnh phúc của ông anh nuôi. Nên chàng cứ phải đóng mặt tĩnh mỗi lần gặp Hòa, lần này chàng thấy rõ trước sau gì ông thời cũng bị Hòa cắm cho mấy cái sừng trên đầu, cái dòng đàn bà trẻ, mơn mởn xuân tình mà lại sống với ông chồng già yếu, hòm hem như ông thời thì chuyện ngoại tình chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, Luân nghĩ thầm. Gặp đàn bà như Hòa mình không chơi thì thằng khác nó cũng chơi, chàng trổ ngay cái giọng ăn chơi cho hợp với lối nói chuyện của Hoa, ai thề thì thề, chớ tôi thề chắc thề nào cũng bị bà bẻ cổ chết, sao vậy, tại hệ thấy đàn bà đẹp là tôi muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc liền tại chỗ, Hòa cười lên hăng hắc. Lúc cười cặp mắt nàng nheo lại trô cực kỳ dâm đãng khiến Luân càng nóng mặt hơn. Hòa trả lời Luân, muốn ăn thì thiếu gì chỗ để ăn, gấp gáp gì mà phải ăn liền tại chỗ, mà có dám ăn hôn. thấy Hòa có vẻ táo tợn, luôn định mồi chài thêm một vài câu nữa, chợt thấy ông Thời đang bước vô cửa, luôn nói một câu thật nhanh trước khi ông Thời tiến gần đến họ. Tôi để bữa khác mình tính tiếp cái chuyện ăn uống nhé. Hòa trả lời lớn cố ý cho ông Thời nghe để khỏi nghi ngờ. Anytime, nói xong Hòa cười có vẻ khoái chí lắm. Ông Thời vừa bước tới, thấy vợ đang nói cười vui vẻ với Luân cũng góp chuyện. Cái gì mà vui dữ vậy? Hòa đáp lời chồng, tình cờ gặp anh Luân. Ảnh nói bữa nào mời em với anh đi ăn. Ông Thời vẫn vô tình trả lời một câu thật là hợp tình hợp lý, có ăn thì một mình em đi ăn với chú ấy, chớ anh bận muốn chết thì giờ đâu mà đi. Câu trả lời của ông Thời làm cho Hòa và Luân cười muốn té ra sàn. Ông Thời nhìn hai người một cách ngạc nhiên, Luân lanh miệng giải thích em muốn mời chị với anh đi ăn. Chị thì nói có đi thì mình anh đi chứ chỉ không thích ăn tiệm. Còn anh thì bảo là có đi thì một mình chị đi chứ anh thì bận. Câu nói của Luân làm ông Thời cũng bật cười. Trong lòng ông thấy vui sướng vô cùng. Như vậy có nghĩa là vợ ông chỉ thích ở nhà ăn với chồng con chứ không thích ra ngoài. Ông vui vẻ. Thôi thì chú Luân đã nói vậy, hôm nào hai vợ chồng mình cùng đi với chú một bữa cho vui. Luân đứng nán lại, nói qua loa vài câu xã giao rồi cáo từ. Trước khi bước đi thấy ông Thời đang cầm chiếc cà vạt xăm soi. Chàng nheo mắt một cái với Hòa, Hòa cũng làm một hành động tương tự. Luân nhủ thầm trong lòng, coi như xong. Ông Thời mở cửa bước vào phòng, thấy Hòa vẫn còn thức. Nàng đang say mê đọc một tạp chí gì đó. Ông chỉ thấy ngoài bìa sách in hình một cặp trai gái không một mảnh vải che thân, trong tư thế như đang làm tình. Hòa vẫn không chú ý đến ông. Nàng nằm tênh hênh trên chiếc giường nệm bông êm ái, chiếc áo ngủ trễ xuống một bên vai làm lộ hẳn một bên ngực. Căng phòng trông thật ngon lành. Dù được sinh trưởng trong một gia đình chẳng lấy gì làm giàu có, nhưng Hòa may mắn được nhờ trời phú cho một nhan sắc thật mặn mà tươi mát. Cứ đàn bà con gái mà có được làn da trắng nõn nà, một thân hình rong ròng cao, đều đặn là đủ để đàn ông chết mê. Chết mê rồi, đằng nay Hòa lại có một gương mặt trái xoan, chân mày vòng nguyệt viền trên cặp mắt lá dăm, nhìn dâm không chịu được. Chiếc mũi dọc dừa kết hợp với đôi má lúm đồng tiền và chiếc miệng nhỏ xinh xắn, bao nhiêu đó đủ làm cho đàn ông lết bánh rồi, chưa tính tới cặp giờ trường túc bất chi lao. Chỉ nhìn là đủ muốn nhào tới, banh nó ra mà cắn xé cho thỏa mãn thú tính. Ông Thời nhìn vợ, từ cổ họng ông một chút nước bọt trào lên khiến ông vội nuốt trở xuống đánh ực một cái. Ông nhẹ nhàng nằm xuống cạnh vợ, ghé đầu nhìn vô quyển sách, một cặp trai gái ngoại quốc đang làm tình được in bự cả trang sách, trong hình cô gái tóc vàng nằm ngửa trên giường, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở, hai hàm răng đang cắn chặt lại như để khỏi thốt ra tiếng rên khoái lạc, hai chân cô gái banh rộng, gã con trai úp mặt vào giữa đám lông lồn màu vàng hết sức rậm rạp của cô gái. Chiếc lưỡi hắn thè dài ra, chọt vào giữa lỗ lồn của cô gái mà ngoáy, hai tay hắn lòn dưới bắp vế cô gái như để kềm không cho cô gái dãy giụa. Từ giữa hai bắp vế gã con trai, con cặc to tướng, cứng ngắc đang vươn dài ra hết cỡ như trái cà tím, đang trong tư thế sẵn sàng. Ông Thời quay nhìn vợ, cặp mắt Hòa dại hẳn đi, gương mặt nàng đỏ bừng như đang lên cơn sốt. Ông Thời chẳng nói chẳng rằng, ông dằn lấy quyển sách rồi thò tay kéo mạnh cho sợi dây áo ngủ tuột ra, phô bày cặp vú căng tròn như hai trái vú sữa của Hòa trước mắt. Hòa vẫn nằm im, không tỏ một cửa chỉ phản đối, biết vợ đã hứng quá rồi. Ông Thời bước xuống giường cởi bỏ áo quần, Hòa nhắm mắt lại, có lẽ nàng không dù can đảm nhìn ông chồng ốm như bộ xương cách trí. Bộ ngực lép kẹp, hai ống chân khẳng khiu và nhất là con cặc mềm mèo, nhăn nhúm một cách thảm hại của ông chồng già. Nàng với tay tắt đèn, Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng hồng mờ mờ của chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Ở cái lứa tuổi 55, như ông thời, thường thì mọi người vẫn còn mạnh mẽ về khả năng sinh lý, nhưng ông thời thì khác. Phần thể chất ốm yếu, phần thì phải lao tâm lao lực nhiều nên ông hầu như không còn tha thiết đến chuyện gối chăn nữa. Tuy vậy, biết Hòa vẫn còn trẻ, thân thể lại căng tràn nhựa sống nên ông cũng cố gắng hết mình để cô vợ trẻ khỏi bị ức chế về vấn đề sinh lý. Ông thời nhẹ nhàng chồm lên người Hòa, ông kê miệng tính nắp lưỡi. Nhưng Hòa đã nghiêng mặt né tránh, có lẽ nàng không thích cái chuyện này, hay là vì ông thời hút thuốc nhiều quá, miệng lúc nào cũng nồng nặc mùi khói thuốc khiến Hòa chịu không nổi. Ông thời từ từ hôn Hòa ở cổ, ở ngực rồi đi vòng lên hai ngọn đồi trên gò ngực trắng phau của Hòa. Hòa nằm im hưởng thụ, dù chẳng một chút hứng thú trong việc gối chăn với chồng. Nhưng Hòa vẫn cảm thấy khoái lạc khi chiếc lưỡi ướt lạnh của ông vân vê đầu vú của nàng. Ông thời biết thân biết phận của mình nên ông phục vụ Hòa một cách tận tụy hết mình. Ông dùng lưỡi liếm láp khắp thân thể Hòa khiến nàng cứ phải cong người lên, miệng rên ư ử liên tục. Hòa đã hứng lắm rồi nhưng ông thời vẫn chưa chịu đi thẳng vào mục tiêu chính. Ông thời là một người nhiều kinh nghiệm sống, ông biết với khả năng sinh lý chẳng lấy gì làm sung mãn như ông, khó mà có thể chế ngự được người vợ trẻ sung sức như Hòa. Miệng thì nút vú mà tay ông thì đưa xuống dưới xoa xoa chiếc mu cao nhám nhám lông đen của Hòa làm cho nàng muốn điên lên. Sau gần 20 phút cứ dùng tay vuốt nhẹ nhẹ trên mu lồn Hòa cho nàng đứng hết cỡ, ông thời mới từ từ kéo dê chiếc lưỡi nhám của ông dần xuống rún rồi xuống nữa. Hòa điên lên vì bị kích thích quá độ, nàng dùng hai gót chân làm điểm tựa nay ngược mu lồn vào mặt ông thời, vẫn với quyết tâm chọc cho con mồi điên lên rồi mới thịt. Ông thời chẳng gấp rút gì, ông cứ thong thả hôn lên mu lồn Hòa thật nhẹ nhẹ như một sợi lông gà kéo nhẹ xuống giữa hai mép lồn đỏ hồng của Hòa, rồi từ sát dưới lỗ đít ông thè dài chiếc lưỡi kéo ngược một cái từ dưới trở lên mu lồn. Động tác này của ông thời đã khiến Hòa thét lên một tiếng, nàng thở dồn dập như sắp đứt hơi, chân tay cua quạng, đầu ngựa ngược ra sau. Người nàng run lên bần bật vật vã trong cơn hứng lồn cùng cực, biết Hòa đang ngấm thuốc. Ông thời tiếp tục dùng lưỡi vét từ dưới ngược lên, chiếc lưỡi ông kéo tới đâu, người Hòa nảy ngược theo tới đó. Ông thời đổi chiến thuật, ông kẻ môi nút một bên mép lồn của Hòa chùn chụt xong lại đổi qua mép bên kia. Tới khi Hòa đã nằm lịm người như một cái xác chết thì ông thời lại vét lưỡi sâu vào giữa lồn Hòa mà ngoáy. Hòa không thể nào còn chịu nổi nữa, người nàng vặn vẹo ươn éo liên tục. Ông thời dùng lưỡi ấn ấn vào ngay hột le Hòa rồi kê miệng ngập lấy nó mà nút.